Từ nó đuổi nó ra, nó không có chỗ ở, thích nó khóc. Mà khi mà nghe tiếng giảng tôi là nó bắt đầu khóc. Rồi mình khuyên nó thôi. Đêm hôm qua ở nhà tôi nói tôi giảng cho má nó nghe, đứng đứng nó chạy đi chim cái góc ngồi nó khóc. Rồi tới tôi giảng, tôi nói tôi không phải nói chuyện với cô, tôi nói chuyện với người kia, cô ngồi im tĩnh để nghe tôi nói chuyện. Nó một cặp cái nó tỉnh lại.
Con biết không?
Hả? Con biết. Có biết, có bệnh gì đâu mà tự nhiên có khóc tức tức. Con có bệnh loạn gì tự nhiên bắt con khóc. Thích lắm nhá, tự nhiên bắt con khóc mà đau đớn, khổ cực gì vậy. Có một người muốn y, mình đưa cái hình đây đốt, nó thấy cái hình nó ướm máu, cái rồi nhập luôn. Bây giờ ít nhất mỗi 5-6 tháng để cổ tự thiền, tự giác, tự giải lần lần. Cổ gần tôi nói chuyện là hết, cũng vui liền.
Ông táo cho con gặp mặt cô này cũng thấy có vẻ từng vẻ yêu trai chí dị, có mặt này nó kỳ, nó có lạ lạ gì đó.
Muốn bị có một phần xâm nhập nhưng mà cổ muốn đi tìm Chúa. Cái tâm của bây giờ anh chơi trường 2 năm mấy rồi, mục đích cô muốn tìm có một người dẫn dắt làm sao cho cô gặp Chúa thôi. Nhất định không ăn trứng, không ăn thịt, không ăn gì hết. Anh chơi 2 năm mấy rồi. Muốn tìm cho tới nơi nhưng bị người tắt phịch, lấy mấy cái đạo kia người ta muốn mê hoặc, muốn lấy cổ, cô không chịu, định muốn lấy chồng. Nó 20 mấy tuổi rồi. Rồi nó thừa cơ làm bậy, không phải thẳng thẳng giải, đừng không phải không làm cái đằng này nghĩa là giúp cả hai phương diện, đằng kia cũng phải tu mà đằng này cũng phải tu, chứ không có đánh một bên mà bỏ một bên, mình không có làm được. Cho nên thời gian nó lâu nhưng mà chắc hơn, và ra chữa trị rồi bữa sau nó tái.
Ông Tám, ông Tám trị thì cô biết được là ông Tám đang trị hay là
cô biết, cái thấy con người thay đổi, đừng dính chùm ở trong đó, đừng khóc, đừng la, đừng buồn, nói một cặp thôi, có thấy cặp luôn, cái này nó thành thật lắm mà. Bây giờ tôi vui sướng lại rồi đó, tôi hết rồi. Nó không biết cái kia áp đảo, mình người Việt còn biết à, nó đừng đặt áp đảo tôi. Còn nói tại sao bắt tôi khóc gì, tôi có cái gì buồn hả? Tôi đâu có thiếu tiền thiếu bạc, tôi có thiếu cái gì đâu mà tôi phải khóc, tự nhiên nó bắt tôi khóc. Rồi tôi giải thét rồi, chặt ra hết rồi, thấy vui.
Ừ,
phải thấy, phải đối phương. Không phải đối phương nó áp đảo, mình phải giải, chặt nó gian ra. Tôi nói bây giờ hôm nay tôi đã nói, tôi nói rồi. Bởi vì nghe thầy nó sai tới đi làm điều đó, tôi có nói cho nó nghe, có lợi lộc gì đâu. Mình có cái quyền năng của mình có thể tiến gần tới Chúa, tiến gần theo phần sáng suốt của bên trên. Tại sao mình không đi lên? Rồi mình đi bám vào trong một cái chỗ nhỏ nhỏ bé, mà chính người này nó muốn tới gần Chúa, dù cho hy sinh thân xác của nó cũng chỉ biết gần Chúa mà thôi, chứ nó không biết gần được Phật, gần ma quỷ nữa. Thì phải để cho nó tự do tiến hóa, không nên làm quá nhiều sự đau khổ cho người khác, thì sự đau khổ nó sẽ trở lại. Con này nó ngáo ngác, nó cũng nghe tôi nói, không biết chuyện gì. Rồi tới hồi tôi nói bây giờ sao, nhẹ chưa? Nó nói bây giờ sao nó hết rồi, nó vui rồi. Nó ăn cơm đồ đàng hoàng vậy, chặt ngồi ở xó khóc à. Cho nên nó mượn cớ mà nó xâm nhập ở phía sau bộ đầu. Anh ở chỗ này, về chỗ này. Anh tức lắm, không biết tại sao chứ không, tôi khùng lắm, không, đừng vui, nó nấu đồ ăn ở trong nhà tôi bắt nấu đồ ăn, đừng vui thì đừng khóc, đâu có phải ai áp bức nó đâu, nấu đồ ăn ngon lắm, tôi đứng giảng nhà má nó này bắt khóc, tại đi kiếm chỗ ngồi, chỗ dâu, tôi biết, tôi chạy vô tôi tấn công một cặp cho nó yên. Mới tuần mấy ngày tôi chỉnh tuần nữa ha, chỉnh tuần
cái tự cô đến tiền này
hả,
tự cô đến tiền
à, anh biết vậy đấy. Cái bệnh mà cô biết khi không để nó khởi cái bệnh lên cái thì đương làm bỏ chạy trốn, bỏ chạy gì không làm được nữa. Con người toàn thân yếu xỉu và ngồi khóc thôi, tự nhiên khóc à, yếu xỉu và khóc không làm được gì nữa hết, to con mà xách cái áo xách không nổi rồi. Làm vậy đó.
Thưa ông Tám, thì ông Tám đang nói với tụi con về chuyện của ta như vậy, nhưng mà trong cái tâm thức tụi ta có hiểu những điều tụi ông Tám nói
không? Không hiểu, chắc là cũng có đoán được là giải thích về phần khổ khổ thôi. Này nó tu được này, tu được. Trước khi nó không gặp cái này thì không bị phải khổ 5-6 tháng nữa mới xong được.
Cái đó là cái gì
đó?
Tà,
tà, tà có như thầy bùa mà. Thầy bùa, bây giờ tôi cho cái anh cái bùa, anh đi yêu người đó. Mà cái bùa tôi vẽ trong cái hình, anh cho cái hình của anh cho người đó, thì người đó dùng cái hình anh thấy sung sướng. Nhưng mà cô này có nghịch là cô có thấy từ ngày mà, nếu mà cô không thấy cái hình đó cô buồn, và không thấy được chàng đó là cô buồn, mà thấy chàng đó là cô vui. Cô biết cái đó là có chuyện hại, nên cô đem cái hình cô đốt đi. Cô đốt thì thấy cái hình nó ướt máu, là nó cô từ đó rồi cô hoảng sợ luôn. Chuyện đó ở Việt Nam cái thứ như là lấy Mỹ đó, làm cho thằng Mỹ khùng có bao nhiêu tiền giao hết, cái đó có tiếng. Còn mình ở đây là tu khác. Còn này bây giờ y ngồi thiền nó bắt cái buồn ngủ liền. Tha nó vậy. Là nên để bữa nào tôi tới tôi coi cái phòng rồi tôi đổi cái chỗ khác, kêu dọn đi chỗ khác, bỏ cho nó, đừng cho nó biết địa chỉ đó nữa. Giờ nó lấy không được cô này, nó điện thoại nó sẽ giết cô này. Nó sẽ giết, giết vào bùa phép. Điều đó có thể chết đó. Bây giờ nó đi giữa đường rồi con yếu xỉu, nó nằm ở ngoài đường rồi. À, là đi đụng xe đụng cổ chết tai hại lắm.
Nó bùa bùa phép của tụi Tây Phương hả?
Với tụi Trà Gia
cái đó là cũng là một người hả thương tá?
Người đàn ông, một người đàn quán,
người đàn ông.
Bây giờ từ thằng đó cái điện thoại tới quà
thương tá ở đây,
ở tại đây.
Nếu nó đi, cô này đi rồi nó gặp
người đường,
nó gặp thì nó
cũng sao. Nhưng mà bây giờ nó ở đây mình cũng có chứng minh vậy rồi. Thì cái phần lần đi tỉnh mà tôi có nói trong cuốn băng để đem về nghe tỉnh lại dặn lên nghe thì nghe tỉnh, tôi sẽ tiếp tục nói thêm một cuốn băng nữa cho nghe.
Tiếng Anh.
Nó đại, lấy điện nó đại. Lấy điện nó đại, nó nghe vậy, nhắm mắt gặp cái nhẹ. Không lấy băng Việt Nam, phải có gì nhắm mắt. Tụi bên mặt say lấy băng Việt Nam không? Đâu có băng tiếng Tây, tiếng U gì của tôi đâu. Tôi tối nó thiền là dặn băng, nó đôi ngồi thiền vậy không? Nói tiếng Việt Nam không? Nó thấy đầu rút, tăng tăng. Thấy có giá trị. Mình cái băng âm nhạc từ Việt Nam nghe không được. Nó thử rồi nó mới nghe.
trung tám cả tuần lễ hai cái đầu con sinh nó đi ẩm
tóc chứ
đụng tới cái tóc nó cũng đau
tóc mỡ sắc mỡ bớt ăn chút bớt ăn chút nó dọn lên bộ đầu phải bớt ăn à để ăn thêm khí điện chứ không có ăn vật chất nữa mệt lắm đi ẩm lắm bớt
tám sáu cái khuya mà xong làm pháp luân rồi đó sáng đang làm pháp luân kiểu mình xong đó thấy ngủ hơi khó
là khó ngủ nó khỏe trong người nó khó ngủ thôi. Anh ngồi vậy anh sơ hồn là nó dễ ngủ.
Sơ hồn xong rồi thì mình xong hết rồi chứ mình rồi thì mình chỉ bây giờ là ngủ thôi. Thấy ngủ
bởi vì nó đầy đủ nó khỏe rồi.
Có sao không?
Không sao. Rồi năm chặt anh niệm Phật chặt nó ngủ. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật niệm cái lúc nào ngủ.
Nhưng mà nó cái phenomenon nó chỉ là
một thời gian ngắn không anh niệm Phật là nó ngủ hồi nào anh cũng không sao đâu. Tôi nhiều khi đêm hôm đó thì trên tôi làm việc đó, 5 giờ sáng, 5 giờ như để con ngồi kia.
Ngày hôm sau mình đi làm
mình
thấy nó không
sức
khỏe lắm,
cũng
không có mệt nhưng mà
bây giờ anh tâm niệm Phật cho nhiều đi. Cái đó trong mình anh cũng có tỉnh bệnh đó, đường tháng tháng nó làm hết. Còn muốn kỹ thì tới tôi coi lại cái trăm cái về ngủ đi mình dễ quá, tốn tiền là ô tô biết thôi, khỏi tốn tiền gì hết. Còn muốn ăn cơm thì qua đó nấu lên ăn.
Con mới vừa nhảy
rồi cũng thẳng nó sẽ đi tới, bởi vì một khi mà tôi đi thăm là có chuyện à. Mình trong cái bài giảng này cũng có nói rồi mà anh nghe lại thì nó có đó. Nhưng
mà tại
khi giết
con
là
bao thấy ông tám sau bài toán rồi thì cũng là đi ra thì
thì bữa nay cũng có giảng ở trong đó. Nghe rồi thấy à.
Cái này là thầy cho bài trước hay là thầy kiểm lại bài sau vậy?
Nghĩa thế. Bữa nay là giải tất cả những sự thắc mắc ở nội tâm. Nhưng mà người nào chịu nghe thì thấy rõ trả lời cho mình. Trả lời cho nó thôi. Trả lời cho dân la. Trả lời sự thắc mắc.
Tôi đi là bao nhiêu người ước mong muốn được gặp để san sẻ một phần nào tâm trạng họ đau khổ. Đó là nhiệm vụ tôi muốn sống chung trong giây phút thiêng liêng đó với họ một chút vậy thôi. Có một nói thiệt là chơi luôn thầy.
Ngày nay là phải đi học nốt bài học.
Ông nói trước mà tôi nói trước ông với tôi cả ông hoài cả mấy lần ấy, nhưng mà không lý sự muốn người mà tôi cả cũng bớt được nhiều, tôi đi gần gần thôi.
Lớn tuổi á, ở nhà ngồi thiền á, nó bổ hơn là đi đâu. Rất bổ ích.
Với ngoài hai cái chuyện đó ra là còn có vấn đề quỳ nông đó.
À, quỳ nông cần gì phải lo. Tài sản người ta lớn hơn mình ta lo. Vì tài sản lôi cuốn. Còn bây giờ mình không có xài tài sản thế gian, mình xài tài sản thiên đàng thì quỳ cũng như nông à, không có gì hết.
Thì bị con nghe là ăn giá dừa rồi, thấy giá dừa sợ quá.
Nó tới rồi nó muốn cạo mình cũng chẳng có gì cho nó cạo. Mình cạo nó thôi, sợ.
Không sợ cạo mà sợ có cái điều mình như Việt Nam bây giờ nó mệt
không
quá.
Có đâu. Không có đơn giản như vậy
như
được.
Như Fidel Castro mà 24 năm cờ đây rồi bây giờ còn dân chúng.
Cái thằng lo nhất á. Là cái thằng tỷ phú, thằng siêu cường quốc lo, chứ đâu phải mình lo mà lo chi cho khổ. Cái thằng đó nó sợ đau lưng nha. Còn mình lo chi? Rõ nhất là thằng đó nó phải lo, phải không? Mà cái ông lo là thừa rồi, chứ cái tụi nó lo hơn nữa, phải không? Canada mà có cộng sản là cái anh kia anh khổ lắm. Không phải giỡn đâu.
Ví dụ như cái nông mà đây nó cũng làm nó vừa thương lắm, nó chuyên truyền lắm. Thì trẻ con nhà ta có cái thằng cháu nó đi học. Là anh nói với ông nói là tụi con cũng chưa hủy cái nông, đánh nhau thực sự.
Hủy luôn nông.
Oh, je sais plus. I don't believe nobody, only the
last minute, you said no, in the last minute you said no. I like the peace. No.
No. No. Yeah, politic.
Parce que vous savez, par exemple, nous sommes déjà vu ce qui s'est passé encore au Vietnam. C'est pour ça que ici maintenant, nous
devons. Nhắm là bây giờ tôi nhắm cho bắn mình trắng. Nhưng mà cái tâm anh không có định á, bắn nó chặt lắm. Cho nên cái quỳ như nông là dắt nhau mới biết, mới biết. Nó đi tới đó cái hai ba thằng nói, ê, đừng mà, bỏ nông nói, buổi đó sao, cái nó đổi liền à, vô phòng thiếu mới biết tính. Ngoài này không biết tính nữa đâu. Tụi nó xong đê này kia nọ mà ăn cái gì giờ cho cái tâm trạng thay đổi. Nói vậy chứ đây nó cũng có địa tiên của nó làm việc chứ mà bộ như mấy người ta thì làm được cái gì vậy. Bây giờ phút cuối cùng là người ta chuyển tâm đó, nó phải đổi cái nào hợp tình hợp lý cho nên để suy đê này nó phải làm. Nhiều người tới quyết định để bỏ nông mà lấn cấn nó bỏ quỳ mà diệt nó trời ơi sư phụ
không có đó. Sao người làm được sao nông quê này?
Mấy ông trẻ lớn đi bầu cử bỏ luôn cái căn cứ, bỏ luôn cái căn cứ sợ quá, bởi vì thấy cảnh sát nhỏ lớn đâu có đi tới mấy chỗ đó, đi bầu cái bỏ luôn cái căn cứ, làm đơn làm khổ cực, tôi làm đơn dùng đi xin. Thấy cảnh sát còn sợ quá mà hỏi bỏ ai, bao người bỏ chung luôn, luôn cá thể cảnh cướp luôn, người ta không đi còn hơn, bao nhiêu hình một sắp hình nữa anh bỏ hết gì đâu đây về cảnh cướp, anh đâu có bầu ông nào mất thể cảnh cướp luôn, mà học biết bao nhiêu tuần không? Mấy ông cũng gì cũng bỏ lộn xộn hết, mấy ông tàu bà tàu có biết cái gì đâu, tôi bỏ hết khỏi nó lộn cộng sản dữ lắm, bỏ hết dùng lực một thế là nó không có bầu ai hết, bao nhiêu cái hình bỏ hết à, bà này làm thì bà kia cũng bắt bỏ đi, cái mau đi về đi chợ.
được cái tài liệu của mấy đệ tử của ông Tám viết ra. Trong đấy ngộ lắm. Và tôi tin rằng là mà tất cả các cách tu hoặc là các đường lối tu hành đều đưa tới cái nguồn gốc đầu tiên của con người đó. Thì tôi xin được đến thăm tế này kia.
Chính là tuyệt đối trên nơi thượng đế mà thôi. Và tất cả những đạo pháp khác đều là tà ma quỷ quái, vì họ muốn làm sáng tỏ một mục đích của thượng đế, nhưng mà họ chưa bao giờ gặp được thượng đế. Bình tĩnh là luôn luôn muốn làm sáng tỏ ý của thượng đế nhưng mà chưa biết thượng đế. Thành ra ca tụng thượng đế và đưa ánh sáng của thượng đế và tiêu diệt tất cả những tà ma quỷ quái. Nhưng mà người ta không biết do đâu chứng minh thượng đế và do đâu chứng minh tà ma quỷ quái. Ở thế gian này chỉ có khối óc của con người mới có thông minh để chứng minh thượng đế và chứng minh tà ma quỷ quái. Nhưng mà người không chịu dòm lại mình và thấy rõ mình hơn, để khi mình muốn xác nhận một chiều hướng nào mình phải tin tưởng là chính chúng ta cũng là tà ma quỷ quái, mà chính chúng ta cũng là thượng đế. Không thấy rõ vì không có khối óc con người, không có sự tâm vi xuất hiện trước mắt chúng ta hiện tại, cho nên khối óc con người vi suy đóng loạn mà mê những lời ca tụng đi một chiều hướng và bỏ một chiều hướng, thì cũng đi nhưng mà đi không đến đâu. Để làm tôi có thượng đế, tôi sống với thượng đế nhưng mà tôi không chưa bao giờ rõ được, thì tôi cũng là người vơ vơ mà thôi. Cho nên nhiều người cũng tu sinh là cũng tu trong sư giáo, qua tôi chúng ta là nghiên cứu rõ hơn, vì chúng ta có khối óc để xác nhận mọi sự việc thành hay bại, trực hay thanh, thì chúng ta lấy cái gì để nhận xét? Bây giờ âm thanh tôi đang nói đây, mắt anh đang xem đây, mũi anh đang ngửi đây, lỗ tai anh nghe đó đều chưa là đúng. Nhưng mà sự minh định nhận xét ở bên trong mới là đúng, đó là thanh tịnh. Cho nên con người có thể lầm lạc khi chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Ta ăn một miếng ăn, nhiều khi chúng ta ăn quá mà không hay, rồi thanh tịnh rồi chúng ta thấy bữa đó thịt tôi ăn gì, tôi sạch. Cái gì dẫn dắt thanh tịnh dẫn dắt? Mà chúng ta tu, chúng ta sửa để trở về thanh tịnh, rồi vun bồi sự thanh tịnh đó, chúng ta mới thấy cái sáng suốt, chúng ta mới mến yêu thượng đế. Lúc đó càng thanh tịnh càng thấy thượng đế, càng rõ thượng đế hơn, và chúng ta không lầm đường của thượng đế, mà chính thượng đế là mọi cảnh thái, ma quỷ cũng thượng đế, người hiền cũng thượng đế, vô cùng sáng suốt cũng là thượng đế. Nên có sự so sánh để đưa tâm linh xuống thế để học hỏi và tiến hóa. Cho nên nếu chúng ta không học áp lực, làm sao chúng ta hướng về thiện lành? Có áp lực, có thiện lành, có tối, có sáng, có tiên chiếu, tiên sanh, tiên khắc mới cảm hiểu được sự thật lại. Cho nên chúng ta đã qua được cơn thành lập. Cũng như anh nói trước kia, tôi tuổi trẻ, tôi chẳng biết gì. Chúng tôi anh hiểu, chúng ta đã dự học. Chúng ta một linh căn ở trong càn khôn vũ trụ đang học, chúng ta học nguyên của càn khôn vũ trụ. Nghe thấy cái gì thì chúng ta đi tìm liền, không cục cửa, nhưng mà ý chí chúng ta đã tìm. Chúng ta muốn tìm hiểu cái đó là cái gì, tôi có phần ở đó không? À, đó là sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên chúng ta mới biết rõ rằng chúng ta không phải là do thế gian tạo được, mà chúng ta ở nơi nào đến đây rồi chúng ta sẽ về đây. Về đâu là chúng ta chỉ có thanh tịnh chúng ta mới thấy được. trên đằng này chúng tôi cũng học rất nhiều về đạo pháp, cũng nghiên cứu và cũng tu và cũng tin, cũng kính lễ quý vị thần thánh để học hỏi trong chương trình tiến hóa theo trình độ của chúng tôi. Và đến ngày nay chúng tôi lặp đi lặp lại, chỉ có mình sửa mình đi tới thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta sẽ thấy tất cả, rồi chúng ta mới thực hiện lời chúng ta nói rằng tôi yêu Đức Chúa, tôi yêu Chúa, tôi yêu Thượng Đế. Chứ chúng ta nói là chúng ta không biết Thượng Đế làm sao chúng ta yêu. Đó là một vị cha lành đời đời của muôn loài vạn vật và hằng hữu, không bao giờ bị tiêu diệt. Hồn chúng ta cũng vậy. Thì phần hồn của anh là chủ của tiểu vũ trụ, tiểu thiên địa này. Anh là đấng cha lành của vạn linh đang kết tập trong tiểu thiên địa này. Cái bản thể này nó có nước, lửa, gió, đất, nó cũng y như cái vũ trụ bên ngoài. Nếu chúng ta cắt đứt tất cả những mọi sự liên lạc của bề ngoài đối với ta, vô khạp đại lại, thì chúng ta không còn hoạt động nữa và không còn sự tri giác nữa. Cho nên sự tri giác hiện hữu là sự dẫn dắt của Thượng Đế đưa chúng ta đi tới bến giác và hiểu mình nhiều hơn. Cho nên mọi người càng đi sâu vào chân lý càng hiểu mình, càng đi sâu vào chân lý chúng ta nằm trọn trong bàn tay của Thượng Đế. Chính Ngài đã nâng niu và đưa chúng ta tới chỗ sáng suốt ở. Cho nên thâm tâm mọi người khi mà tu thanh tịnh hiểu được rồi mới thấy rõ Thượng Đế hơn. Lúc đó mới thành thật chấp nhận ta là con của Thượng Đế. Cho nên nhiều người ca tụng Thượng Đế nhưng mà không hiểu Thượng Đế, thành ra trở về với mình không dìu dắt được mình. Nhưng mà chỉ có muốn dìu dắt thiên hạ mà thôi. Chính mình nói đạo cho thiên hạ nghe rất nhiều, nhưng mà tâm tánh sâu xa mình không sửa được, là mình chưa dìu dắt mình. Còn chúng tôi không, chúng tôi sửa chúng tôi để hiểu chúng tôi hơn, rồi tự nhiên cái sự ảnh hưởng đó là Thượng Đế ăn mặc. Hôm nay chúng ta không hẹn mà gặp, đó là chuyện của Thượng Đế ăn. Không nói rằng ông Tám mời anh đến hay là tự ở đâu nó xúc đẩy cho anh. Từ bao nhiêu cây số chúng ta không có gặp nhau, nhưng ngày nay chúng ta lại gặp trong một giây phút thiêng liêng thôi. Rồi chúng ta lại có trong cái thâm tâm nó cởi mở và nó thông cảm sự thật của bề trên và an bài. Nếu con người không có thanh tịnh, nói bề trên an bài họ cãi lại, họ không chịu đâu. Nhưng mà thanh tịnh rồi hiểu rồi, chúng ta qua những sự đau khổ, chúng ta tìm hiểu thương yêu rồi, chúng ta mới đạt tới thanh tịnh. Thì chúng ta thấy sự chi giác của thanh tịnh nó an bài cho mọi tâm tư trong chu trình tiến hóa rõ ràng. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là phương pháp của mọi người, không phải phương pháp riêng của ông Tám, mà không phải ông Tám có khả năng, cũng là một con người học lóng những cái gì của Thượng Đế để sửa mình mà thôi. Thì trong đó chúng tôi là không có thầy, không có trò, có bạn để nghiên cứu, thực hiện, thực tình để đem ra những cái gì mình biết để nghiên cứu lẫn nhau mới có cơ hội tiến. Còn mình làm thầy một người khác đâu có được. Chắc gì mình hiểu được Thượng Đế không? Nghiên cứu, bao nhiêu người nghiên cứu chừng chưa, tới bây giờ tôn giáo còn chưa rõ được Thượng Đế chứ mà. Chúng ta làm sao làm thầy người khác được? Nhưng mà vì đời lễ giáo lễ nghi của khuôn khổ bắt buộc của thế gian, họ mới đặt thầy kính yêu thương mến thôi. Kêu vậy thôi chứ còn sự thật không có, là bạn mà thôi. Để nghiên cứu trong chương trình chuyển hóa, con đường chúng ta đồng hành, lớp chúng ta đang học và tâm tư của chúng ta đang trưởng thành trong định lực của sanh lão bệnh tử khổ. Ai tránh khỏi những bài học đó? Sinh ra làm người phải lão, phải bệnh, phải chết, phải học khổ mới được cái sướng. Ở trong tối đạt được cái ánh sáng mới tiến bấu. Trong cái khổ được sướng, cái đó sướng mới bệnh. Cho nên định luật đã dạy chúng ta rồi. Cho nên mọi người đều có bài học, dù có gian trá cách mấy, xảo trá cách mấy cũng không từ chối được những bài học đó. Bài học sanh lão bệnh tử khổ phải học. làm cho ông gì thế lực, hết sức thế lực cũng phải qua những bài học đó. Khi mà chúng ta hiểu rõ những bài học đó rồi, thì trong sự bình đẳng đối đãi của tâm tư chúng ta đều phát hiện rõ ràng. Thì sự học vấn, sự hành thiện đều có tiến bộ trong tâm tư của mọi người. Ông vua ở thế gian cũng bình như câu chuyện đó thôi. Cha cũng bình như câu chuyện đó, con cũng bình như câu chuyện đó. Răng học để tiến, để quy về nguồn cội của Thượng Đế. Bởi vì Ngài cho chúng ta xuống đây học hỏi để trưởng thành và xây dựng cái cảnh đời đời cho tâm linh. Phải làm gì? Không có ai nói tôi tu tới đó tôi thành thánh là đắc được không. Còn nữa, Jesus Christ Ngài cũng phải học từ bi mà. Lấy cái gì chứng minh Jesus Christ học từ bi? Ngài bị đóng đinh, Ngài bị những sự ác liệt tiêu diệt thế xác nhà, nhưng mà không có tỏ một câu hối tiếc và báo thù. Nhưng mà người thế gian luôn luôn sống trong hối tiếc và báo thù, đó là trong cơ tâm tối mà thôi. Biết Ngài, thờ phụng Ngài, thương yêu Ngài, nhưng mà chúng ta chưa biết thương yêu mọi người. Ngay trong gia đình chúng ta, kể chúng ta thương người chúng ta ghét, con, vì trong này nó có phàm và có chơn. Phàm ngã nó bành trướng, nó lôi cuốn sự sáng suốt của chúng ta, thành ra chúng ta mê và chấp. Mê việc này, chấp việc kia, sanh ra đồng loạn. Chúng ta đi tới không không gian, không không thời gian rồi thì chúng ta dập được sự mê và chấp. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tâm tư tôi hành ngộ một việc gì sáng suốt ở bậc trời, và tôi cảm thấy thoải mái và cảm thấy đời sống tôi có hạnh phúc hơn. Tôi cần sống với nhiều người hơn thay vì trong một phạm vi eo hẹp tự gò bó lấy thôi. Bây giờ tôi có trang trí cho đẹp cách mấy, nhưng mà tâm tư tôi không ổn, vì tôi không vì Thượng Đế làm một việc. Thượng Đế muốn tôi là người nối tiếp để đem sự sáng suốt cho mọi người, nhưng mà chính bản thân tôi không hành làm sao tôi có sáng suốt. Tôi chỉ biết ca tụng Thượng Đế như một cái cách xét mà thôi, chứ tôi chẳng thấy cái nguyên căn của tôi ở đâu, đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Cái đó là cái quan trọng. Dứt khoát thì lời nói nó khác, còn chưa dứt khoát thì lời nói nó khác. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây, gia đình này kia kia nọ cũng như đóng một tuồng hát vậy thôi. Nhưng mà sự sao sự thật là chúng ta chỉ gặt hái một phần sáng suốt để trở về nguồn cội. Đó là chánh, trong giờ phút cuối cùng mới thấy rõ. Còn nếu chúng ta tu thiền đây thì chúng ta cũng đã kịp giờ để trở về giờ phút cuối cùng, là cái phần hồn của chính mình có thể ly khai bản thể để mình xác mặn nhận và chứng nghiệm mọi sự việc sẵn có của càn khôn vũ trụ, để dày tâm học hỏi trong chu trình thiên hóa và không quan phí thì giờ của Thượng Đế. Ta thương yêu chúng ta, cha mẹ thế gian mà còn nâng niu cho chúng ta như thế đó, huống hồ gì Thượng Đế. Ngài sanh đưa loài vạn vật, đem thiên tạo thanh khí điển từ giờ phút khắc cho chúng ta được hưởng, ngồi đây để đàm đạo và để hiểu lấy mình và hiểu Ngài. Thì chúng ta phải dày công chứ ai giúp mình đâu bây giờ. Không ai giúp mình bằng mình giúp mình.
Chúng ta trong Kinh Thánh của Ngài có mấy cái điều mục nói về sự tu thân, sự cư xử, có một trong những câu